Yeah. tấn công đông tôn sao tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thường nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đơn xuất nơi được an toàn là bốn lần cao thường.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 8 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên ban phát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Số 3, kinh Phúng tụng, tiếp theo hai pháp thất niệm và bất chính tri sẽ do Đại Đức Phát Tiết giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 17 tháng 8 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài Phật học cơ bản trường bộ kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Xin mời MC kế tiếp đọc phần chính văn. Dạ.
Dạ sa thú, sa thú lành thai sức vô thường. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Bậc Kỳ Chi Tôn Đức. Kính chào quý đạo hữu, con xin phép được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, bài kinh thứ 33, kinh Phúng tụng tiếp theo, sang ghi tí sức tá. Bài học hôm nay là chi pháp thứ 17, thất niệm và bất chánh tri, do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Hai pháp này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, tàm và quý. Thứ năm, tạm vô tàm và vô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ chín, đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. Thứ mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Thứ mười một, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Thứ mười hai, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Thứ mười ba, chánh trực và liêm sĩ. Thứ mười bốn, khan nhẫn và nhu hòa. Thứ mười lăm, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. Thứ mười sáu, vô hại và từ ái. Thứ mười bảy, thất niệm và bất chánh tri. Thứ mười tám, chánh niệm và tỉnh giác. Thứ mười chín, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Thứ hai mươi, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Thứ hai mốt, tư duy lực và tu tập lực. Thứ hai mươi hai, niệm lực và định lực. Thứ hai mươi ba, chỉ và quán. Thứ hai mươi bốn, chỉ tướng và tinh cần tướng. Thứ hai mươi lăm, tinh cần và không dao động. Hai mươi sáu, thành tựu và kiến thành tựu. Hai mươi bảy, giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Thanh tịnh, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh tri và giải thoát. 33. Tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi điều họp và thảo luận cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà. Dạ.
Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tất cả những hành động mà chúng ta tạo tác trong cuộc sống này nó bị ảnh hưởng bởi một lý do, một cái yếu tố rất là quan trọng, là chúng ta có vận dụng đủ cái biết và sự tỉnh táo của chúng ta hay không. Nó tương tự như một người lái xe đi trên đường, cái sự an toàn nó lệ thuộc rất là nhiều vào cái hiểu biết của người đó đối với sự việc đang xảy ra bằng cái kinh nghiệm của quá khứ, đồng thời cái khả năng tỉnh táo để biết cái gì đang xảy ra chung quanh mình. Không may cho chúng ta là chúng ta thường sống ở trong sự quên lãng. Mình nói quên lãng cũng được, mình nói là quên lẫn cũng được, vừa quên vừa lẫn, tức là chúng ta không có rõ ràng. Cái không rõ ràng đó, nó từ cái yếu tố không sử dụng được cái kinh nghiệm của quá khứ. Và cái không, cái rõ ràng đó, nó cũng có nghĩa là chúng ta không đủ khả năng bén nhạy với hiện tại. Hai pháp ngày hôm nay, thưa quý vị, định dịch là thất niệm và bất chánh tri. Nó là những cái từ vựng mà chúng ta cần phải thảo luận nhiều. Nhưng mà trước nhất, chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại từ Đại Đức Pháp Tân về ý nghĩa của điều này. Hôm nay như quý vị được nghe là Đại Đức Pháp Tân cùng với Đại Pháp Tính trao đổi ngày giảng. Hôm nay đáng lẽ Đại Đức Pháp Tính giảng, nhưng mà Đại Đức Pháp Tân sẽ giảng thế. Và ngược lại thì ngày mai Đại Đức Pháp Tính sẽ giảng. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân Hoa Nghị bắt đầu cho bài pháp ngày hôm nay, nói về đề tài thất niệm và bậc chánh trí.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khả Dạ. Con phải kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Huệ Tiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Chúng ta chỉ đang đến thương nghị. Bài học hôm nay thì đáng lẽ ra là do Đại Đức Việt Pháp Tiến tính giảng, nhưng mà Đại Đức Pháp Tiến đã bằng công việc, cho nên là Đại Đức yêu cầu đổi ngày. Chúng tôi ngày mai thì Đại Đức Pháp Tiến sẽ giảng cho bài học ngày mai. Hôm nay riêng hôm nay thì chúng tôi sẽ giảng bài học này. Nha. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học này đó thì với cái tựa đề hai cái chi pháp mà chúng ta học là thất niệm và bậc chánh trì. Trong cái cuộc sống hàng ngày đó quý vị, trong cái đời sống hàng ngày đó, và nhiều khi rồi mình cũng có khi thì có lắm lúc đó là mình cũng có quên, cũng có thể không có thể có những thiếu cái sự ghi nhận của chính mình, hay là thiếu cái sự biết của chính mình. Rồi mình cũng không có nhận ra là mình đang làm cái gì hay đang suy nghĩ cái gì. Thì thật sự dường như là những cái mà chúng ta thấy là nó trở thành những cái quán tính tự nhiên, mà nó là vốn được cái vốn bị cái sự chi phối của phiền não ở trong cái sự vọng động, trong cái sự chao đảo, trong cái sự không có minh định được. Rồi nhiều khi thì trong cuộc sống có khi thì chúng ta cũng không biết được đúng cái sự thật của mỗi cái sự vật hay là sự việc diễn ra ở trong cái đời sống của mình, hay hoặc là những cái hoàn cảnh xung quanh của mình. Thì từ những cái điều đó nó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng những cái pháp ở đây được biết đến như là những cái pháp chướng ngại, hay là những cái pháp ngăn che, hay là những cái pháp trở ngại làm cho mình không thể có cái sự định tĩnh, hay không có sự ghi nhớ hay biết chính mình, hoặc là mình không có biết những cái mà mình cần phải biết. Ngược lại là mình biết những cái điều mà nó luôn luôn dẫn dắt mình đi vào trong cái sự thất niệm, hay cái sự không nhìn nhận đúng với cái sự thật, không được sự thật. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy hai cái pháp này là hai cái pháp trái ngược đi những cái pháp chân chánh. Ví dụ như pháp chân chánh đó, mà ngày mai chúng ta học đó, đó là chánh niệm và mình tỉnh giác. Còn riêng cái pháp hôm nay á, ngược lại những điều đó, tức là pháp thất niệm. Đây là pháp thất niệm, hoặc là cái mà mình bất chánh tri, tức là mình biết một cách không chân chánh, mình biết một cách không chân chánh. Tức là trước tiên á, khi mà nói rằng là cái chánh niệm là cái ghi nhớ, chúng ta biết rằng cái chánh niệm là cái ghi nhớ hay là cái sực nhớ, cái biết. Thì cái chánh niệm này đó thì chúng ta thấy rằng là ở trong A Di Đà thì có chi pháp rõ ràng, có sở hữu niệm, đặc biệt là cái điều mà dựa vào trong cái sự chân chánh đó. Nhưng mà cái thất niệm á thì chúng ta thấy cũng không có cái chi pháp rõ ràng, nhưng mà ngược lại những cái điều chánh niệm thì nó ngược lại là thất niệm. Cái thất niệm ở đây á là chúng ta không có, nó rõ hơn là chúng ta không có một cái sự mà ghi nhận biết được những cái sự diễn biến đó. Rồi bây giờ đó thì như là điều mà ngài Na Tiên, ngài Na Tiên này ngài giải thích rằng á, là cái sự chánh niệm đó là sự nhắc nhở tâm mình có thể biết rằng là đây là thiện pháp, đây là ác pháp, đây là phước đức hoặc là đây là tội lỗi. Còn cái điều mà phát niệm á, thì nó ngược lại những điều đó. Mình không có ghi nhận, mình không có biết những điều đó. Cái phát niệm á, là cái điều mà mình không có ghi nhớ, biết những cái diễn biến đang diễn ra. Chúng ta ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta suy tư đó, trong cái suy nghĩ của mình á, mình suy nghĩ theo một cách rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên. Tự nhiên ở đây á, tức là nó được, nó bị cái sự chi phối của cái sự phiền não, và đặc biệt là sự vọng động, sự vọng động, vọng động từ ở nội tâm của chính mình trao đảo. Trao đảo không có minh định một cách rõ ràng. Thì cái thất niệm ở đây là cái sự mà như chúng ta biết là nó trái ngược đi như là những cái điều chánh niệm, là nó không có ghi nhớ, hay là nó không có ghi nhận, hoặc là nó có thể là từ ở cái không có ghi nhận đó, là nó có thể dẫn là tâm của chúng ta đi đến cái sự tà niệm. Tà niệm tức là niệm một cách sái quấy. Thí dụ như chúng ta biết rằng trong đời sống bình thường trước tiên cái chi pháp thứ nhất được Phật ngày dạy về ngày dạy về cái pháp thất niệm. Thất niệm ở đây nếu như trong cuộc sống đời thường thì quý vị sẽ thấy rằng trong hàng ngày, trong cái đời sống hàng ngày, nhiều khi mà mình sinh hoạt trong cái đời sống, rồi trong công ăn việc làm, rồi trong cái việc tu trì hành trì tu tập gì cũng vậy, rồi mọi cái công việc đó thì nhiều khi rồi mình cũng không có nhận ra là mình đang làm cái gì, suy tư cái gì, hay đang suy nghĩ cái gì, mình không có. Rồi như vậy thì cái người ta đó không thể làm được những cái gì nếu như mình thất niệm. Thì bây giờ mình nói là trong cái đời sống hàng ngày mình thất niệm, thì bây giờ mình nói là cái công việc làm, ví dụ như đơn thuần nhất là những cái gì mà quý vị thấy rằng là mình mai giá đi, mình mai giá, ví dụ như đối với những người phụ nữ người ta ngày xưa cho đến ngày xưa đó, thì người ta hay có cái việc mà cái chuyện mà mai giá, mai vá đó, tức là mình sẽ mai quần áo hay là mai cái này mấy kia. Thì khi mà tay của mình ngày xưa thì người ta dùng những cái cách là gọi là mai tay, tức là người ta lấy kim, người ta luồn chỉ vào trong đó, rồi người ta khâu lại những cái mảnh vải, rồi khâu lại những cái vết rách ra, người ta khâu lại. Nếu như mà trong những cái việc làm, tuy rằng nó đơn thuần là như vậy, đơn giản là mình chỉ khâu mai thôi, nhưng mà trong một phút mà mình thất niệm một cái, mình không chú ý, hoặc là có ai đó nói cái gì mình lại lo ngoái dòm cái người mà người ta nói, hay hoặc là thấy một cái tiếng, nghe một cái tiếng động, hoặc là thấy cái hình ảnh gì đó, mình không chú ý tới là những cái vết khâu, thì ngay lập tức cái tay của mình sẽ bị cây kim đâm vào trong cái tay, sẽ chảy máu và đau nhức ngay. Hay hoặc là cái vết khâu đó, cái vết khâu của miếng vải mình muốn được phá vào ở trong cái áo rách hay là cái quần rách, ví dụ như vậy, mà mình muốn phá đó thì nó sẽ lệch cái mũi kim đi ở chỗ khác, lệch cái mũi kim đi chỗ khác. Thì khi mà lệch như vậy đó thì cái vết khâu, cái những cái mảnh vá đó, nó không thể tỉ mỉ và nó cũng không thể đẹp được. Một người mà chúng tôi có thấy rồi, có những người phụ nữ mà ngày xưa thì ngày xưa thì quý vị biết rằng khâu tay rất là nhiều, cái việc mà mai vá bằng tay đó, thì người phụ nữ rất là khéo cái chuyện đó. Ngày hôm nay thì cái xã hội phát triển đó, thì quý vị biết rằng cái hình thức của quần áo đó, tức là cái trang phục mà cái trang phục để cho người ta mặc vào đó, thì nó đầy vẫy, nó rất là nhiều, đa dạng nữa, nó rất là đa dạng. Thì khi mà đa dạng như vậy thì mà có những người mặc á, nó cũ cũ là người ta đã bỏ rồi, chứ đừng để chữa tới rách. Rồi hoặc là có rách, người ta giá, người ta mạng lại, người ta mai lại đó, thì người ta cũng mai bằng máy. Nhưng mà cái mai máy ở đây đó thì đòi hỏi cái người đó cũng phải có sự chú ý, phải có cái sự, tức là không có cái thất niệm. Nếu mà khi thất niệm rồi đó, thì một là cái kim sẽ đâm vào trong tay, hai sẽ lệch đi cái đường mai, làm cho cái đường mai đó, nó không có thể đẹp, không thể tỉ mỉ được. Ở đây chúng ta thấy rằng mọi cái công việc, ngay cả những việc tỉ mỉ thì cần đòi hỏi cái người đó, cái người làm việc đó cũng cần phải có cái sự chú ý, có cái sự chú ý, hay cần có một cái sự gọi là hay là chánh niệm, tức là mình phải biết ghi nhận, biết được cái chuyện đó, cái chuyện đó. Còn nếu như mình không biết ghi nhận thì nó cũng sẽ bị lệnh lại. Rồi thí dụ như mình nói là một cái người mà học nghề cái gì đó, mình học hành cái nghề gì đó, thì những cái người chúng ta thấy rằng có những người đó, khi mình học với người thầy, người thợ mộc, người thợ hộ gì, có những người đó thì họ chỉ cần theo trong một thời gian ngắn rồi, theo thầy trong một thời gian ngắn thì tự động họ lên họ làm thợ rồi, họ sẽ biết được cái người thợ mộc thì cũng phải biết bào rồi bẻ chuốt rồi biết cưa biết lọng biết vân vân và vân vân. Thì cái công việc học nghề đó thì đòi hỏi cái người đó cũng phải có cái sự chú ý. Trong khi không có chú ý thì dù học nghề với cái thời gian lâu thật là lâu thì cũng không thể nào mà có thể có được cái rành nghề, lành nghề được, tức là không thể đạt được cái lành nghề. Hoặc là chúng ta thấy rằng là một người mà lái xe đó, mà nếu như mà mình không có cái sự chú ý đến cái việc, cái công việc mà mình đang lái xe, thì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bất cẩn một chút thôi, thì ngay lúc tức đặt mình bị tai nạn ngay. Thì cũng như vậy, hoặc là một người đi bộ cũng vậy, đi trên đường, đường nào mình biết mình đi, lúc nào đèn xanh đèn đỏ mình cũng phải biết ở cái chỗ đó, chứ không chú ý thì sẽ dễ dàng bị tai nạn. Ở đây là chúng ta nói trên cái phương diện đời thường. Thì cái thất niệm này nè, cái thất niệm này là cái mà mình không có ghi nhận, hay là mình không biết được những cái diễn biến đang diễn ra, đang diễn ra. Thì chúng ta thấy rằng pháp của Phật dạy đó, nó rất là thực ở trong đời sống. Mà nếu như chúng ta nói rằng với cái pháp mà thất niệm này, mà một người mà thất niệm thường xuyên đó, chúng ta học hành cũng khó có thể ghi nhận được, hoặc là chúng ta học nghề cũng không thể nào dễ dàng đạt được cái lành nghề, hoặc là chúng ta làm những cái công việc tỉ mỉ, chúng ta không thể có một cái sự vén khéo, hay không có thể có cái sự chu đáo ở trong cái công việc đó. Thì ở đây là như vậy. Thí dụ như ở trong cái từ Phật pháp có cái từ gọi là mà ở trong cái chi pháp này thì chúng ta thấy rằng có cái từ Bali gọi là Muttassa chân nhá. Ở đây có nghĩa là một người có cái sự sự thất niệm, sự thất niệm, hoặc là một người mà không có cái sự biết được những cái diễn biến ở trong đời sống của mình qua cái việc làm, qua cái suy tư hoặc qua cái lời nói. Và vì vậy đó là cái mà dễ dàng đưa đến cái người đó có thể là công việc nó có thể bị dễ dàng thất bại, hoặc là nếu có thành công chăng á thì cũng thành công không thể mỹ mãn được. Đó là điều mà chúng ta cần phải chú ý ở chỗ đó. Còn đối với một cái người trên phương diện mà tu tập đó thì cái điều này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Cái thất niệm thì nó là một cái pháp trở ngại, thất niệm là một cái pháp trở ngại cho một cái người tu hành. Bây giờ chúng ta nói rằng là một người mà tu pháp đang đi trên pháp học cũng vậy đó. Là một người mà học trên pháp học, ví dụ như học thì có rất nhiều cách học, hoặc là xem một quyển sách, hoặc là xem một cuốn kinh, chúng ta để ý chú ý từng từ từng câu từng đoạn. Chúng ta chú ý như vậy, thì khi mà chúng ta chú ý như vậy đó thì đòi hỏi chúng ta cần phải có cái sự ghi nhớ, ghi nhớ. Thì một cái có những người đó coi qua thì người ta lại nhớ rất là nhiều, họ sẽ được nhớ rất nhiều ở trong một cuốn sách đó. Nhưng mà có người có qua thì nhớ rất là ít, hoặc là không nhớ gì hết. thì do cái gì? Do cái sự cái người mà coi mà không nhớ được cái gì, xem mà không biết được cái gì, không nhớ được cái gì, thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là thất nghiệp. Rồi một người mà chúng ta nghe ở trong Phật pháp, nghe băng thuyết giảng, hoặc là chúng ta lên trên giao diện ban thoát này, ví dụ như vậy, mà nếu như mà chúng ta nghe giảng và chúng ta không chú ý, thì cái lượng lạc của chúng ta đó, lượng lạc là chúng ta nghe được những cái Phật ngôn, những cái dẫn chứng của Phật ngôn, những câu dẫn chứng trong Phật ngôn, rồi những điều giải thích chứng minh ở trong đó, mà nếu như chúng ta không có sự chú ý thì chúng ta cũng không thể lượng đạt hay là ghi nhớ những điều gì. Rồi đặc biệt là trên phương diện pháp hành, trên phương diện pháp hành cái người mà hành về tứ niệm xứ, hay hoặc là một cái người mà thực hành trên phương diện thiền tập, dù là thiền chỉ hay là thiền quán, nếu mà ở trong giai đoạn đầu, ở trong những cái bước đầu, mà nếu như chúng ta thường là bị những cái thất niệm, thường là bị những cái thất niệm, và do cái thất niệm này đó, thì cái người mà tu tập thiền chỉ đó cũng không thể chú tâm trên một đề mục một cách vững vàng được. Và đó nó cũng không thể là cái điều kiện để sắc bén cho cái tâm của mình được, bởi vì một trong những cái điều mà chúng ta có chánh niệm, bởi vì trong cái chi pháp mà ở một cái chi pháp khác đấy, thì chúng ta thấy Phật thường dạy đó là chánh niệm và tỉnh giác là hai cái pháp mà nó là hai cái pháp tương trợ với nhau, và cũng là hai pháp gần gũi với nhau để giúp cho cái vị hành giả được tiến bộ. Nhưng mà một người mà bị thất niệm đó, thì họ không thể biết được những cái diễn biến đang diễn ra, hoặc là không thể ghi nhận những diễn biến đang diễn ra. Như vậy đó, trên phương diện pháp hành á, cái người mà hành á, thì cái điều đó nó cũng là cái sự bất lợi. Và như vậy thì chúng ta thấy một điều đó là cái người mà hành pháp á, thì có những cái môi trường, mặc dù cái môi trường, cái hoàn cảnh á, cái môi trường á, nó là một cái điều kiện đầu tiên. Ví dụ như là mình chọn một cái nơi là thanh vắng, yên tĩnh để mà mình tu tập. Nhưng mà rồi một nếu như mà cái mình chọn một cái nơi mà yên vắng, thanh vắng, yên tĩnh á, mà cái tâm của mình thất niệm, thì cái điều đó nó cũng không có một cái lợi gì, hay là không có được một cái mức tiến độ nào nhiều khả dĩ chấp nhận được. Mình không thể có được một cái mức tiến độ trên phương diện mà mình hành thiền tập. Rồi một người mà tu tập thiền quán cũng vậy đó. Bởi vì trong cái phương diện mà tu tập đó, thì quý vị mới thấy rằng trong bốn pháp niệm, đó là niệm tâm, niệm thọ, niệm thân, niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp đó, thì cũng lấy niệm làm chuẩn, lấy niệm làm nền tảng để có cái sự ghi nhận. Nhưng mà nếu như mà một người mà thất niệm thì không thể hành một cách mỹ mãn, hay là không thể có thể được có được cái thành tựu nhất định trên cái phương diện hành trì của mình, mặc dù ở với một cái thời gian dài mà mình cũng không thể có được cái kết quả hành trì, là do cái gì? Là do cái sự thất niệm đó, cái thất niệm đó. Cho nên ở đây đó, cái pháp thất niệm mà được biết đó là như là một cái sự trở ngại cho cái việc tu tập của một người. Mà cái người mà hành pháp thì cái điều kiện mà quý vị thấy rằng là cái điều kiện bên ngoài đó, thì là mình chọn cái hoàn cảnh nó tốt, cái môi trường nó tốt, là bạn tốt, rồi xung quanh mình là người tốt, rồi có những bậc thiện trí thức, nơi đó là nơi thanh vắng, nơi đó thì nó có những cả những cái điều kiện về không khí, rồi về không gian, rồi mặt không gian thì nó cũng tốt, rồi không khí nó cũng trong lành, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình ở một cái chỗ nào ồn ào thì đó là cái sự, nó cũng là cái sự trở ngại, mặc dù là cái điều đó là điều phụ thuộc, nó bắt nguồn từ bên ngoài. Nhưng mà cái điều chính đáng chính là nội tâm, mà nội tâm của mình không có chuẩn bị cho mình một cái chánh niệm, thì rõ ràng là cái bất lợi. Ở đây là nói đến cái thất niệm, cái thất niệm, cái thất niệm là mình không có không có ghi nhận. Như chúng tôi đã nói rằng mình cả cái công việc đời, trong đời sống bình thường hàng ngày mà mình thất niệm thì nó cũng không thể dễ dàng đưa đến cái sự thành công của một cái người nào đó. Còn trên phương diện pháp hành thì cả cái người mà học pháp cũng vậy, cũng nhờ có một cái sự chánh niệm thì cái người đã học có thể dễ dàng nhớ biết, biết rõ. Ngài Latin á, ngài giải thích rằng cái người mà cái người có cái sự khéo tác ý đó, tức là Yodisho Manasikara, thì cái Yodisho Manasikara là mình suy nghĩ một cách đúng đắn. Thì cái người mà theo chúng tôi nghĩ đó là cái chánh niệm, cái phát niệm á, là do mình không có suy nghĩ một cách đúng đắn, tức là không có suy nghĩ một cách gọi là suy nghĩ đúng cái phương pháp. Bởi vì có những người có suy nghĩ đúng phương pháp thì từ đó cái thiện tâm nó có thể tăng trưởng lên, và cái thiện tâm nó có thể tăng trưởng lên. Còn nếu như mà mình suy nghĩ không đúng phương pháp, ví dụ như chúng ta thấy rằng là ở trong cái phần mà tư duy đó, Phật dạy gọi là tà tư duy đó. Tà tư duy ở đây đó là mình tư duy về dục, tư duy về hận, tư duy về hại, thì cái tư duy đó nó thật sự nó dẫn tâm của mình đi đến cái sự thối đọa, dẫn đến cái sự thối đọa. Thì cái phát niệm ở đây cũng vậy, cái phát niệm á được nói đến là cái mà mình dù là mình làm trên cái phương mình trên cái phương diện nào cũng vậy, ở đời sống bình thường hàng ngày, công việc hàng ngày, cả học rồi cả làm cái công việc, rồi mình làm cái công việc tỉ mỉ thì đòi hỏi cái sự chú ý, rồi từ ở cái việc tỉ mỉ hay không tỉ mỉ đó thì cái người ta cần phải có cái sự ghi nhận, cái sự biết được những điều đó, thì cái người đó cũng có thể dễ dàng thành công trên cái phương diện bất cứ một cái nghề nghiệp nào, công việc nào mình cũng có thể dễ dàng. Rồi trên cái phương diện mà tu hành của một người thì dù như thế nào đi nữa thì cái phát niệm thì chúng ta thấy rằng nó trái ngược đi cái chánh niệm. Và khi mà mình thất niệm là nó sẽ là khó bao giờ có thể có được những cái thành công nhất định trên cái phương diện hành pháp là như vậy. Và như vậy thì cái điều mà chúng ta biết ở đây đó, cũng từ ở cái thất niệm này mà cái những cái thiện pháp ở trong tâm của mình đó, nó không thể tăng trưởng. Cái niềm tin nó có thể bị chao đảo nè. Cái niềm tin Phật pháp tăng, niềm tin về nhân quả, niềm tin về luân hồi, rồi cái niềm tin những điều đó nó bị mất đi, rồi cái sự tinh tấn nó cũng có thể bị mất đi do cái tâm của mình nó không có định tĩnh. Rồi khi cái đó nó bị gắn kết vào một cái pháp tà bại nào khác đó, cái pháp bất thiện khác đó, thì do vậy mình mất đi cái niềm tin, mất đi cái sự tinh tấn, và cái trí tuệ cũng từ đó nó cũng không thể phát sanh được, hoặc đã phát sanh thì đã bị lưu mờ, là do cái gì? Do cái sự thất niệm đó, mà thất niệm nó không thể sắc bén được ở trong cái sự trí tuệ của mình, trong cái trí tuệ của mình. Rồi cái pháp thứ hai ở đây thì Đức Phật ngài dạy rằng là ở trong cái điều mà pháp bất chánh tri, bất chánh tri thì theo chúng tôi hiểu đó là cái điều mình biết không chân chánh. Mình biết mà biết không có chân chánh, mà biết như thế nào gọi là biết không chân chánh, biết như thế nào không biết chân. cái biết của mình thì cái biết đây dù là cái biết của thức tri, cái biết của tâm của mình, thì cái kinh nghiệm của quá khứ có những cái mà mình là do kinh nghiệm của quá khứ, nhưng mà cái biết của mình có thể là do ở hiện tại, mà đặc biệt là dù biết ở hiện tại hay là quá khứ thì nó cũng tác động từ ở cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm mà ra. Thế có những người đó quý vị thấy rằng là nhìn cái cảnh vật thì họ nhìn, thứ nhất đó là họ nhìn cái màu sắc thì họ biết ngay, họ nhìn thấy cái người đó thì họ biết ngay người đó là gì, ông A bà Mít gì đó, vân vân. Rồi họ nhìn vào một cái điều gì đó qua mắt thấy, hay hoặc là tai họ nghe, mũi họ ngửi, lưỡi họ nếm, thân họ xúc chạm, thì cái đó nó cũng đều, nó đều là cái kinh nghiệm của quá khứ, do kinh nghiệm của quá khứ. Nhưng mà ở đây đó, thì khi mà mình biết, mà biết những cái điều mà không chân chánh ở đây đó, là cái biết mà nó dẫn đến cái sự xa đọa, hay là dẫn đến cái sự thối đọa từ nội tâm, hay là dẫn đến cái sự mà làm cho cái tâm của mình nó bị lùi sụp, nó lùi sụp đi. Như vậy thì cái biết đó là cái biết nó không tốt. Trong khi á, cái biết chân chánh á, là cái biết mà chúng ta nhìn đúng cái sự thật của nó. Thường thường á, trong cái biết của mình á, là nó là có cái trí tuệ mà biết được đúng á, thì nó là một cái nhân lành, nhân tốt để mà cái người, cái trí tuệ của người đó nhìn nhận đúng về sự thật. Còn những cái người mà biết không đúng với sự thật thì ở đây đó, ví dụ như là nhiều khi rồi mình biết rằng á, mình á, thường cái người phàm phu á, cái bản chất của người phàm phu á, thì thường là bị chi phối bởi những cái tư duy bất thiện, cái tư duy về dục, tư duy về hận, và tư duy về hại. Những cái tư duy đó nó dẫn đến cái tâm của cái chúng sinh, cái người phàm phu thường là bị trong cái sự quay quần cuốn hút ở trong cái pháp bất thiện đó. Nhưng mà với một cái biết ở đây đó, bất chi mình biết một cách chân không chân chánh ở đây đó là gì, biết một cách, biết cái cách không chân chánh ở đây là biết về sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mặc dù cái sắc, thinh, hương, vị, xúc á, nó vốn là cái tự nhiên của một người sinh ở trong cõi dục, nhưng mà nếu như mà cái tâm của mình biết để tham đắm ở trong sắc dục, hay hoặc là tham đắm ở trong cái thinh, hương, vị, xúc đó, thì cái điều đó nó dẫn đến cái tâm bất thiện của mình của một người phàm phu sẽ tăng trưởng. Như vậy thì cái biết đó, cái biết của đó nó không tốt, cái biết đó nó không tốt. Mà biết ở đây là biết thuộc về, mình có thể đều xem như là cái biết nó bất thiện đi, biết nó không tốt là như vậy. Rồi hoặc là mình biết về tà kiến, thay vì mình biết về cuộc đời này đó nó vốn những, nó vốn là vô thường, là khổ, là vô ngã như vậy. Nhưng mà ngược lại đó thì mình lại biết cho rằng cái thường là mình chấp trong cái thường. Dạ, ngay cả là mình tiếp sống của mình cũng có khi mình cũng nhìn nó lâu lắm. Dạ, nó lâu lắm. Sự thật ra thì lâu là do cái suy nghĩ của mình, cái quan niệm của mình. Nhưng mà sự thật ra thì nếu như mà xét cho cùng thì cái tuổi thọ của mình nó cũng không phải là bằng với cái tuổi thọ của các vị chư thiên ở cõi trời dục giới. Rồi mình có sống cỡ nào đi nữa, lúc bao lâu đi nữa, thì cũng có lúc mình bị quại dâm. Mà mình nhìn bằng cái sự thật của nó thì đó là chịu sự chi phối của vô thường. Còn ngược lại thì mình lại cho rằng đó là thường, dù là 50 năm cũng là thường, 100 năm cũng là thường. Rồi hoặc là mình quan niệm rằng mình có sinh ra sao, sống ra sao, đời trước mình có sao thì đời này mình cũng vậy, hoặc có lẽ là đời trước mình cũng là được những cái sự hanh thông, bây giờ mình cũng tiếp tục gặp sự hanh thông, và do vậy thì quên mình sống cái cuộc sống coi như là xa đọa, rồi tự mình tạo những cái nghiệp bất thiện mà mình không hay. Như vậy thì mình cứ nghĩ rằng mình sẽ là thường tồn ở ngay kiếp này, và kiếp sau mình cũng tiếp tục là được, ví dụ như một người được giàu sang, một người được địa vị, một người được sắc đẹp, thì tự cho mình là như vậy và đời sau mình cũng như vậy. Hoặc là có nhiều kiếp mình sanh ở nhiều kiếp này, kiếp khác, kiếp kia, thì mình cũng dẫn cho mình là như vậy. Thì cái quan niệm đó là cái quan niệm mà trong kinh Phật gọi là, đó là cái thường kiến. Cái thường kiến nó dẫn cho đến cái người quan niệm lệch lạc, không nhìn đúng sự thật. Bởi vì mình sống trong cuộc đời này đó, thì nó liền là do nghiệp và phiền não nó chi phối. Đặc biệt là mình có hanh thông hay là có tốt đẹp hay là không tốt đẹp thì phát xuất từ cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của mình thôi. Dạ, nếu như mà mình nghiệp tạo nghiệp thiện thì mình sẽ được hanh thông, mình sẽ được tốt, được tiến hóa. Nhưng mà mình tạo nghiệp bất thiện thì cái điều đó nó sẽ dẫn mình đến khổ, rồi dẫn đến sa đọa ở trong cảnh giới khổ, rồi ở hiện tại thì bất lạc, thí dụ như vậy. Thì cái điều đó nó đều chi phối từ ở nơi phần lớn là chúng ta đi với một người phàm phu là chịu cái sự chi phối của nghiệp mà ra thôi. Khi mà quan niệm thường thì cũng bị kẹt, ở trong đó, và cũng dẫn cái tâm của mình đi đến sự khổ. Rồi quan niệm thì thường đoạn kiến, cái đoạn kiến ở đây là quan niệm không hay qua quan niệm hết, tức là mình chết là hết, không có nhân quả gì, không có đời trước đời sau, chết là hết. Mình có tạo cái nghiệp xấu gì đi nữa mình cũng không có không có chịu quả khổ đâu. Là mình có tạo cái nghiệp tốt gì đi nữa mình cũng không hưởng được cái quả làm đâu, không hưởng được cái quả an vui đâu. Mình quan niệm như vậy thì cái quan niệm đó là cái quan niệm đoạn kiến, cái quan niệm đoạn kiến. Hoặc là mình quan niệm về do nhân kiến, tức là mình có gieo cái nhân gì đi nữa thì nó cũng không thể có cái quả đó. Cái người làm việc thiện cũng không có cái quả tốt, cái người tạo cái nhân ác á, thì cũng không có cái quả khổ. Quan niệm như vậy là rất là nguy hiểm. Mà mình biết những cái điều đó nè, thì ở đây được gọi là cái biết mà không chân, cái biết mà không chân chánh á, tức là cái biết không chân chánh. Hoặc là khổ mà mình cho là lạc á, là vui đó. Thì dù góc độ nào đi nữa thì cái người phàm phu thường là chấp nhận, cho rằng cái thế giới này là lạc, cuộc đời này là an lạc, là sung sướng, là mỹ mãn, là cái này cái kia, vân vân và vân vân. Khi mà mình quan niệm như vậy đó thì cái đó là cái nguy hiểm, cho cái tâm của mình. Rồi mình có tạo cái nhân lành thì cũng không có cái quả vui, và tạo nhân ác thì cũng không có cái quả khổ. Tạo cái nghiệp thiện thì cũng không có cái quả đưa đến cảnh giới an vui, tạo nghiệp ác thì cũng không có cái quả khổ. Rồi cũng không tin có luân hồi nữa, cái đó cũng là cái nguy hiểm. Cái biết những điều đó thì sự thật ra cái biết đó nó là cái thứ nhất á, là cái gì, cái mà mình làm cho mình bị chặn đứt cái thiện, chặn biến cái mất đứt đi cái đầu đi cái căn thiện của mình, cái nhân thiện của mình. Cái thứ hai là làm cho mình không thể có được nhân lành để mà mình tiến hóa, và cái người mà không có tin có luân hồi, có đời trước đời sau thì cái biết đó là cái biết của nguy hiểm, cái biết cũng không chân chánh ở đây đây. Rồi thí dụ như là một người mà không có cái niềm tin ở trong nhân quả trước sau, không có nhân quả của thiện ác, thì hoặc là mình không tin có đời trước không đời sau, hoặc là mình không tin có ân đức của tam bảo, mình biết như vậy đó thì cái biết đó là cái biết mà đưa đến cái thói đỏ, biết đây là cái biết không chân chánh. Hoặc là mình biết cái điều mà nó không có, ví dụ như nói rằng cái quả vị của thánh nhân không phải là sự thanh tịnh, không có quả vị của thánh nhân và không có cái sự giải thoát, giải thoát dù mình có tu tập như thế nào đi nữa thì cũng không có sự giải thoát, và không có cái quả vị của thánh nhân. Mình quan niệm như vậy thì cái biết đó là cái biết không chân chánh, cái biết không chân chánh. Như vậy thì cái biết này là cái sự nguy hiểm. Ở trong đời thường, nếu như một người mà chúng ta biết cái sự việc gì mà nó đâu không đúng với sự thật đó thì dễ sinh ra cái sự mâu thuẫn hay là xung đột hay là oán thù ở trong đời sống. Một khi mình có những hành vi, mình biết cái việc đó nó không đúng với sự thật, mình nói ra hay mình làm ra thường dẫn đến cái sái quấy cho mình, hoặc là đem đến cái sự đối chối trong lời nói, hoặc làm cho cái sự oán thù nó càng tăng trưởng, hoặc là cái sự lầm lạc sai lầm của mình thì càng ngày càng lúng lút thêm. Như vậy thì cái đó là thành cái nguy hiểm. Nhưng mà trên phương diện tu tập đó thì nếu mà mình không biết một cách đúng đắn thì rõ ràng là mình không có tin nhân quả đời trước đời sau, không có tin cái sự thanh tịnh hoặc là ô nhiễm, không có tin quả vị của thánh nhân, cũng không có tin cái sự giải thoát, cũng không có tin rằng không có biết cái điều mà mình đang hành trì để là cái nhân tiến hóa. Thì như vậy là cái biết đó là cái biết nó không chân chánh. Mà cái biết không chân chánh á, thì ở hiện tại đó nó làm khổ cho mình. Chúng ta biết là cái điều đó nó khổ cho mình, là mình phải bị lệch lạc, bị sai lầm, hay hoặc là mình có những cái hành vi nó không đúng với sự thật, và do vậy đó thì xảy ra cái sự oán thù hay là xung đột hoặc là tranh cãi với nhau. Thì từ ở cái việc mà ví dụ như chúng ta thấy rằng là một cái người biết về sự thật thì họ nói dựa trên sự thật, thì không cần phải chối cãi với ai, đối chối với ai, vì nói trên sự thật. Còn cái người mà nó bị lệch lạc thì sẽ có người đính chính, rồi sẽ có người sẽ có người điều chỉnh lại cái sự nhận biết của mình, thì cái đó là cái điều nó không tốt. Như vậy thì dù là trên phương diện đời thường hay là trên phương diện tu tập, Đức Phật ngài dạy ở đây cái pháp thất niệm là cái pháp trở ngại. Cái pháp thất niệm ở đây là chúng ta không biết những cái diễn biến trong đời sống. Thì ở trong đời thường nếu như mà mình bị thất niệm thì cái người đó cũng không thể có được cái những cái sự thành công, và nếu có thành công thì thành công không thể được cái sự mỹ mãn được. Còn trên cái phương diện tu tập thì cái người mà bị thất niệm thì cái người đó cũng không thể có thể thành tựu được trên cái phương diện tu tập của mình, dù là trên phương diện pháp học hay là trên phương diện pháp hành. Rồi cái điều mà biết không chân chánh thì cả cái đời sống hàng ngày đó mình cũng tạo ra cái sự lầm lạc, dễ sinh ra những sự mâu thuẫn xung đột quán thù như vậy. Hoặc là trên phương diện tu tập đó, mà mình biết không đúng với cái sự thật của nó, hay là mình biết không chân chánh thì rõ ràng là cái biết đó là dẫn cho mình đi đến cái sự hối đọ ở trong đời sống. Như vậy thì đó là cái sự nguy hiểm. Thì hai cái chi pháp này đó chúng ta thấy nguy hiểm như là hai cái pháp đối nghịch lại cái chánh niệm và tỉnh giác, hay là cái chánh niệm mà biết đúng cái chân chánh, biết đúng biết sự thật. Thì cái pháp đây chúng ta tạm xem như là những cái pháp bất thiện. Dù là cái điều nó muốn nói đến, tức là cái sự đối lập lại những hai cái pháp chân chánh mà ngày mai, cái pháp chánh mà ngày mai chúng ta học, thì cái pháp đây chúng ta hiểu như là cái pháp bất thiện, hay là cái sự trở ngại cho một cái người ở trong đời sống bình thường, cũng như là trên phương diện tu tập. Đặc biệt là trên phương diện tu tập, nếu như mà mình thất niệm hay là mình biết một cách không chân chánh, thì cái điều đó nó có thể dẫn đến cái sự nguy hại cho cái sự tiến tu của mình trong đời sống hiện tại, và dẫn đến cái sự đau khổ trong tương lai khi mà mình bị thất niệm một cách thường xuyên liên tục, và mình biết một cách không chân chánh, thì cái biết đó nó cũng dẫn là cái nguy hại trong đời sống. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng liên quan đến hai cái chi pháp của ngày hôm nay ở đây. Chúng con xin tạm dứt là ở đây, kính dâng phần phước này đến chư tôn đức, xin chia quả phước này đến đại chúng, mong quý vị được an vui tận quá. Và chúng tôi xin xuống mức ở đây, còn chúng con xin định thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính thiền về Đức Phật Tịnh. Bạch Thiên Tập Thầy Siêu, Thánh Thế Tổ thì trả lời theo câu thảo luận đầu tiên. Thông thường thì chúng ta thấy có một cái cặp hay đi chung với nhau, tức là sát tí và sam bát chân nhá. Ở trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì chúng ta thường nghe dịch là chánh niệm và tỉnh giác, hoặc giả là các ngài hồi xưa thì nghe dịch chỉ là ghi nhớ và biết mình. Thì chúng ta khoan bàn về từ ngữ, và chúng ta chỉ bàn là sát tí và sam bát chân nhá. Nhưng mà ở đây có hai cái pháp ngược lại sát tí sam bát chân nhá. Dạ, đó là ở đây là bút thả sát chặt, dạ, bút thả sát chặt và asam bát chân nhá. cái Asambhacanya thì mình biết là nó ngược lại với cái Sambhacanya rồi, nhưng mà Muttasachcha nó có ngược lại đối với chữ sát ý hay không, và tại sao nó ngược lại, nó không dùng một chữ khác đi mà lại dùng chữ này. Xin kính thỉnh Thư Tổ Hoan Hỷ làm rõ về điểm này. Thỉnh Thư Tổ Thầy Sư.
Có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, tốt quá. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hãy tiếp cận chức tăng của quý vị. Khi mà nói đến hai cặp từ Sati, Sambhacanya, rồi Muttasachcha và Sambhacanya, thì cái chữ Muttasachcha nó cũng đi ngược lại với cái chữ Sati như thế nào? Chữ sát chá ở đây đó là nó biến dạng từ cái chữ sát tí, chữ sát tí, chữ sát tí, chữ sát tí khi mà phối hợp với cái chữ giác đó. Phối hợp chữ giá thì nó thành chữ sát tỷ giá, chữ sát tỷ giá, và sát tỷ giá thì nó thành chữ sát giá.
Dạ, xin thỉnh Thư Tổ Thầy Sư Hoan Hỷ cầm mic lại, ở trong rung không còn nghe được nữa. Nhưng mà Thư Tổ Thầy Sư, Thư Tổ Hoan Hỷ cầm mic lại, ở trong rung không còn nghe được. Xin thỉnh Thư Tổ. Dạ, xin thấy Thư Tổ Thầy Sư đã trở vào trong rung, xin thỉnh Thư Tổ Hoan Hỷ cầm mic lại.
xin hữu lại được chưa? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, như vậy thì chữ Vittasati có nghĩa là thất niệm. Thất là mất, mất chánh niệm. Thì như vậy là sati là niệm, còn chữ mút tha sẽ tính là thất niệm. Như vậy là nó cũng đối nghĩa với nhau, cũng như chữ sabbacchanya là tỉnh giác, mà sabbacchanya không tỉnh giác, tỉnh giác không tỉnh giác, niệm và thất niệm. Như vậy thì cái từ mút tha sẽ chán nó có ý nghĩa trái ngược lại với chữ cái chữ của thắng. Thực ra thì cái cặp từ đó phải xài như thế này, khi mà nói đến một vị tỳ kheo mà niệm á thì phải là sa tiết thì cá sở tiết thì cá thì nó đối lại với cái chữ của thất mút thất tiết, nó phải là như vậy. Ở đây chúng tôi không có thể đánh được dấu chấm như bị nhớ sở tiết thì cá, chữ thi tá, chữ th á, có dấu chấm ở phía trước cũng có dấu chấm, chữ mút tha sa tí của vị cũng có hai dấu chấm. Thì như vậy sa tí tá có nghĩa là chánh niệm, còn cái chữ mút tha sa tí hay là mút tha sa chá có nghĩa là thất niệm. Như vậy hai từ mà chánh niệm và thất niệm nó tương phản với nhau, nó khác nghĩa với nhau. Do đó cho nên ở đây mặc dù xài chữ bút thác đi với chữ sa tí, không xài cái chữ ác sa tí, không xài cái chữ sa tí, không xài chữ này. Bởi vì nếu mà xài chữ ác sa tí đó thì nó sẽ bị nhầm lẫn với một cái từ khác. Do đó cho nên ở đây cái cách dụng từ ở trong tiếng Pali cũng có điểm rất đặc biệt. Chữ asati có nghĩa là không khó. Còn do đó cho nên asampajanya thì người ta hiểu rõ ràng tức là không tỉnh giác thì được. Nhưng mà khi mà nói mất chánh niệm thì phải xài sanhut sati thì nó sẽ hay hơn là chữ asati. Sati là niệm, không ở trong kinh điển không có sử dụng chữ asati mà dùng chữ mút thất sắc tiết là thất niệm. Thì ở đây đó, về từ ngữ thực ra thì chúng ta xài thường đọc nhiều trong kinh điển thì chúng ta sẽ thấy rất là quen thuộc, và những cái chữ như thế này được sử dụng ở trong kinh điển, nhất là ở trong pháp mà Đức Phật đã dạy về thiền, để dạy về thiền định, thì sử dụng hai từ mút tha sa tí rất là quen thuộc. Xin được trả lời cái câu hỏi đầu tiên mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu, và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong những ngày sắp tới khi mà chúng tôi sử dụng cái máy này thì chúng tôi sẽ ổn. Quý vị có nghe được hay không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe được không ạ? Yeah.
Dạ, sa thú kính trình thượng tọa thiền sư. Bạch thượng tọa thiền sư, muốn hỏi thượng tọa là chúng ta có cụm từ mà ngày mai chúng ta sẽ nói tới, tức là chánh niệm và tỉnh giác. Thứ nhất là tại sao hai cái pháp này nó lại là cặp bề cùng đi chung với nhau? Tại sao chánh niệm đi chung với tỉnh giác? Thì chúng ta cũng nói ngược lại là ở chỗ này là thất niệm và không tỉnh giác nó đi chung với nhau, thì tụi tôi có thể cho một vài lý do tại sao hai pháp này thường được song hành, thường được đề cập đến một cách liên thủ. Kính thỉnh thưa thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Bây giờ quý vị có nghe rõ chứ tôi nói không bị rè không? Quý vị còn nghe bị rè không? Dạ, yeah, vậy tốt quá, xin cảm ơn quý vị. Khi chúng tôi vào rừng 7-8 năm nay đó, tự nhiên chúng tôi có thêm một cái nghề nữa, thì chúng tôi chỉnh sửa, chúng tôi chỉnh sửa mic. Và chỉnh sửa cái âm thanh loa speaker rất là chính xác. Kể ra thì mình có cái nghề tay trái như thế này nó cũng có lợi ích cho mọi người. Tiếp tục chia tay cái thứ quý vị. Sở dĩ mà chúng ta có cái cặp từ sắp tiếp với sắp bát nhã chánh niệm tỉnh giác ở đây đó, là hai cái pháp liên thủ này là cái pháp trọng yếu của thiền quán Vipassana. Bởi vì Vipassana tức là Vipassana Vipassana tức là thấy mà thấy một cách đặc biệt, tức là thấy mọi sự vật qua cái tướng vô thường anicca, khổ dukkha, vô ngã anatta. Bởi vậy cho nên đối với thiền quán minh sát vipassana thì phải nguyên nhân của cái trí tuệ, chỉ sanh bát chánh ở đây gọi là tỉnh giác, có nghĩa là phải có trí tuệ. Mà khi muốn nhận thức được cái trí tuệ mình nhận thức được qua cái khía cạnh vô thường khổ vô ngã đó, thì phải có sati, là phải có chánh niệm ghi nhận. Như Đức Phật ngài giải trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, thế nào gọi là có chánh niệm? Chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Chánh niệm theo hơi thở ra, hơi thở vào, vân vân. Còn thế nào gọi là tỉnh giác? Tức là cái trí tuệ nhận thức được các cái pháp ngữ chi là vô thường, hãy chúng ta chánh niệm mà ghi nhận hơi thở đang có, rồi khi được hơi thở ra nó mất đi. Như tôi, cái chánh niệm là hơi thở đang mất, rồi hơi thở vào đang sanh, hơi thở vào đang diệt. Chánh niệm thấy sanh diệt như vậy, ngay khi đối trí tuệ quán thấy được cái sự vô thường, mà trong cái vô thường thì có khổ, anh chê đức khăn. Vì do vậy cho nên đối với thiền quán thì nguyên nhân sắp tiết sắp bắt chế án đi liên kề với nhau, liên thủ với nhau. Cũng giống như là đối với thiền chỉ thì hai cái pháp phải đi liên kề với nhau, liên thủ với nhau, là niệm và định, sati và samadhi nó phải đi liền với nhau. Còn thể dự đoán thì phải là niệm và cảnh giác. Cho nên chúng ta phải nhớ hai cái vấn đề này đối với thiền chỉ và thiền quán. Còn bây giờ chúng ta trở lại vấn đề đó, thì ở đây nếu đi đối với thiền quán thì có sati samadhi nhé, niệm và cảnh giác. Thì khi mà nói đến cái pháp nghịch lại đó thì mới nói rằng thất niệm và không cảnh giác. Chúng ta nên hiểu rằng giữa hai cái pháp niệm và cảnh giác thì đó là một cặp pháp liên hưởng với nhau. Nhưng mà đối với cái cặp nghịch lại với cặp pháp này, tức là thất niệm và không cảnh giác, nó không phải là các pháp liên hưởng với nhau. Bởi vì để một người thất niệm, một người thất niệm tức là do cái sự phóng dật, mà phóng dật ở trong tâm tham hay trong tâm sân, rồi phóng dật trong tâm si, cái tôi thật chán là có mặt trong tâm bất thiện, trong 12 tâm bất thiện. Thì khi mà hãy có cái trạng thái phóng dật gọi là quyết khi đó, cái trạng thái phóng dật đó thì tất nhiên là sẽ không có trí tuệ, sẽ không có trí tuệ để nhận thức, để hiểu được, để thấy được cái tướng trạng của các pháp. Do đó cho nên hãy ở đây chúng ta nên nhớ rằng là có những người hành giả, có những vị hành giả chánh niệm thì có, nhưng mà không có cảnh giác. Bởi vì chánh niệm có đôi khi chánh niệm duy trí, gọi là nhà nó biết thì lúc đó ở trong tâm đại thiện chánh niệm duy trí, thì lúc bây giờ chỉ có chánh niệm mà không có cảnh giác. Thành thử ra trong cái pháp thiền quán, bao giờ vị hành giả cũng phải nhớ biết rằng thể mình có chánh niệm thì phải có cảnh giác, tức là phải có trí tuệ như vậy mới có hiệu quả trong thiền quán. Còn đối với cái cặp mà thất niệm và không cảnh giác nữa, đối với cặp pháp này, nếu cả hai để mà so sánh và tương phản với hai pháp chánh niệm và cảnh giác thôi, chứ kỳ thật thì hễ người mà thất niệm thì người đó sẽ không có cảnh giác, sẽ không có cảnh giác. Điều đó là trên thực tế trường hợp đương nhiên, một trường hợp tất nhiên phải là như vậy. Nhưng mà phải nêu ra cái chữ asamatthana để làm một cặp đối lập với chánh niệm và cảnh giác. Không biết nói như vậy quý vị có nhận ra được hay không? Ở đây chúng ta nhớ chánh niệm là một pháp, cảnh giác hợp trí, cái trí tuệ và siêu tinh là một pháp. Có trường hợp vị hành giả chánh niệm mà không có trí tuệ, tức là trong cái tâm thiện ly trí. Còn có trường hợp vừa có chánh niệm vừa có cảnh giác. Đối với cái pháp bất thiện thì hệ thất niệm thì luôn luôn là không có trí tuệ, không có cảnh giác. Nhưng mà tại vì phải nêu ra để thấy có cái sự đối xứng, có sự đối xứng hệ sati citta thì phải là buddha sati, mà hệ có sambacchaya thì phải có asambacchaya. Chỉ như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ hai từ tôi giác đẳng vừa đề Nam Mô Bụt Thầy.
Bạch Thượng Tọa Siêu, không chánh niệm, không có chánh niệm, có nhất thiết là thất niệm hay không? Ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta, chữ thất niệm nó có cách nó mạnh mẽ hơn. Nếu giả sử một người mà lúc đó họ đang làm một việc gì đó và họ không có chánh niệm đối với hơi thở, đối với quan niệm, thì cái đó có gọi là thất niệm hay không? Hay là chữ thất niệm được dùng ở trong một ý nghĩa đặc biệt khác? Cái tính cầu hiện trở lại.
Em đang nghe của thầy à? Em kính bạch cái tâm kính thưa quý vị. Ở trường hợp này chúng ta phải nói trong hai cái khía cạnh, trong hai khía cạnh. Cái khía cạnh là chúng ta bàn về chi pháp. Thứ hai là chúng ta bàn về ý nghĩa pháp. Chúng ta nói về chi pháp đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái chữ này như chánh niệm hay là niệm, nó thuộc về niệm tâm sở ở trong 19 tâm sở tịnh học như này. Cho nên lúc nào cái tâm tịnh hảo sanh khởi cũng đều có niệm, như là tâm thiện sanh khởi thì bao giờ cũng có niệm. Niệm đó chúng ta gọi là chánh niệm, nhưng mà cảnh giác tức là chi pháp, tuệ quyền tâm sở và nhìn bị giác chia tay chia cá này. Thì ở trong cái tâm thiện mà hợp tiếng ấy, thì mới có sẵn trí tuệ gọi là nhàn á, sao phải biết ta. Còn nếu mà tâm thiện ly trí này, thì chỉ có niệm thôi, bởi vì niệm là sở hữu cảnh hảo biến hành. Cái phần mà tâm sanh của Atidam đã giải thích được thế. Bây giờ chúng ta nói về ý nghĩa của pháp. Ý nghĩa của pháp thì ở đây thì như vậy, thế nào gọi là một người không có chánh niệm? Nếu như một người không khởi lên cái tâm thiện thì là không có chánh niệm, bởi vì tâm tịnh hảo bao giờ nó cũng có cái thuộc tánh là sắc tiếp là niệm. Cho nên thể mà không có niệm, tâm sanh mà không có sắc tiếp, tức là không có thuộc tánh niệm tâm sở, thì trong đó phải là tâm bất thiện, phải là tâm bất thiện. Chỉ có tâm bất thiện tánh tập thành hai tâm sân hai tâm si là mới không có sắc tiếp. Cho nên hãy không có chánh niệm thì lúc đó không có niệm tâm sở thì khi ấy gọi là thất niệm, là mất. Tuy nhiên, ở đây chúng ta còn có 18 tâm vô danh. 18 tâm vô danh này nó cũng thuộc về tâm vô tình hảo Asopana Chetasita, nó không có niệm tâm sở phối hợp. Nhưng mà đối với 18 tâm vô danh đó thì chúng ta không gọi là thất niệm, chúng ta không gọi là thất niệm. Tâm vô tình hảo nó có hai loại: vô tình hảo thuộc về bất thiện và vô tình hảo thuộc về tâm vô danh. Thì hễ vô tình hảo mà thuộc về bất thiện đó thì không có niệm, có nghĩa là thất niệm. Còn vô tình hảo mà thuộc vô danh đó, mặc dù không có niệm nhưng không được gọi là thất niệm, là bởi vì trong vô tình hảo là chỉ là việc máy móc mà thôi, là việc rất máy móc. Ngay cả như cái tâm nhãn thức, ý thức, ý thức, ý thức của Đức Phật và của chư vị A La Hán cũng không có niệm trong sở phối hợp, bởi vì đó là chức trách như già má, tức là tâm cố nhiên. Trường hợp này chúng ta đừng nghĩ rằng là tại sao nhãn thức, ý thức, ý thức, ý thức, cái tâm của Đức Phật mà lại là không có niệm. Chúng ta nên nhớ cái quy luật của tâm, quy luật của tâm sanh, thì hễ cái tâm vô nhân là cái tâm không có niệm tâm sở, bởi vì nó thuộc về loại vô tình hảo, tâm vô tình hảo. Đó là chúng ta luận bàn về cái khía cạnh thuần chi pháp. Chúng ta luận bàn thuần chi pháp. Bây giờ chúng ta nói qua ý nghĩa của đại kinh. Chúng ta nói qua ý nghĩa của đại kinh. Thì ở đây tôi nghĩ cho cái ý nghĩa của đại kinh đó, thì cái chữ trách nhiệm ở đây có nghĩa là cái sự tác ý an tĩnh tâm trên cái đề mục hiện tại. Khi mà bước đi hay là thân đang dừng lại, hoặc là thân đang nằm xuống trên giường đang ngã nằm, hoặc là trụ lại nửa thân mình là ngồi, đi đứng là ngồi, mà không có tác ý chánh niệm, mình lo suy nghĩ chuyện khác, thì nó gọi là thất niệm. Nói theo ở trong kinh tạng đó, thể mà không có chánh niệm tức là bị thất niệm. Ngay cả một người đang lăng xăng bận rộn cái việc mà làm phước bố thí, đang lột, đang lăng xăng ở trong cái phận sự do phục vụ lễ hội, mặc dù thấy rằng người đó họ đang làm cái việc đó là hoàn toàn là việc tốt, nhưng mà ngay trong lúc đó tâm không được. Nếu biết cái gì đang sanh đang diệt, họ lo nghĩ đến công chuyện khác mà họ đi, mà họ quên là họ đi, họ đang đứng lại mà họ quên là họ đang đứng, họ đang nằm đang ngồi họ quên, hơi thở đang thở ra thở vào mà họ quên, họ lo suy nghĩ chuyện khác. Thì như vậy nếu nói từ tâm đại, tức là một người vẫn có sự thất nghiệp. Mặc dù nói theo tặng người ví dụ pháp rồi, thì sẽ lúc nào trong thiện tâm khởi là có cái niệm, là có niệm, nhưng mà ở tinh trạng thì nó chung chung là như thế này. Ngay trong lúc mà không có tác ý an trú tâm vào cái thực thực thể đang diễn ra ngay trong hiện tại, thì ngay trong cái thời điểm đó thì gọi là một cuộc thất niệm, là một người thất niệm. Cho nên cái chữ chánh niệm ở đây đó, ở trong kinh tạng dùng đặc biệt để chỉ cho, để chỉ cho cái trạng thái tâm trong cái lĩnh vực gọi là hành thiền, trong lĩnh vực hành thiền, chứ không phải là nói theo cái nghĩa ở trong Atidam thì niệm đó là niệm tâm sở có mặt trong tâm tình hảo để mà giúp cho các pháp đồng sanh nhớ biết được cảnh khi mà thấy nghe ngửi nói được, thì luôn luôn là có niệm. Cái điều này chúng ta đừng nghĩ rằng giữa kinh tạng và ví dụ pháp, ví dụ tạng có sự mâu thuẫn nhau, không phải như thế, là bởi vì sát tí chia sát chia cá, tức là thuộc tánh tâm, thuộc tánh niệm hay là niệm tâm sở kìa, thì nó có hai cái vai trò một cái vai trò thứ nhất là thuần túy. Là làm cho các pháp bệnh sanh, tức là trú trong cảnh một cách đối dạy. Cái trường hợp thứ hai mới là cái trường hợp sát tí đó làm cái công việc là an kiến trên một cái đề mục, có cái sự ghi nhận cái đề mục một cách rõ ràng, một cái samasati là chánh niệm. Cho nên niệm tâm sở chúng ta phải hiểu hai cách: một là niệm thực tánh, hai là chánh niệm. Niệm thực tánh tức là ở trong cái tâm tịnh hảo luôn luôn là có niệm. Nhưng mà nói niệm tâm sở, nếu mà nói chánh niệm thì phải nói niệm khác, cũng giống như chúng ta nói ở trong vật thực mà chúng ta sử dụng đó, bất cứ một thức ăn nào dầu cho gạo mà chúng ta nấu cơm là chất, nhưng mà vẫn có cái chất đường, chất glucô trong đó. Nhưng mà đường, cái chất glucô ở trong gạo đó nó không phải giống như cái bịch đường mà chúng ta mua về để mà chúng ta khuấy nước mà chúng ta uống. Cái bịch đường thì nó ngọt thật, lúc đó cái chất đường ở trong đó là đường, một cái loại gia vị. Còn cái chất glucô có ở trong củ quả hay là mễ cốc thì cái chất glucô đó do người ta phân tích ra, loại nào, cái loại ngũ cốc nào cũng phải có, nhưng mà cái đó thì không trở thành đường được. Bởi vì nếu như chúng ta xài như vậy thì thôi, người ta khuấy một ly cà phê, pha một ly cà phê xong người ta bỏ vô một muỗng cơm để người ta khuấy, nó đâu có ngọt được. Phải lấy cái muỗng đường xin được, phải lấy cái muỗng đường chúng ta bỏ vô, chúng ta bỏ vô hòa tan ở trong ly cà phê mới ngọt. Cho nên chúng ta phải hiểu ở đây chỉ sát tí mà có ở trong tất cả các pháp tịnh hảo, các tâm tịnh hảo thì có chỉ để là giúp cho các pháp đồng sanh nhận được đối tượng là cảnh vậy thôi. Nhưng mà nếu mà đặt cái vấn đề là tu tập chánh niệm thì phải là chánh niệm thật sự, là nhớ biết cái đề mục đang sanh, nhớ biết cái đề mục. Thí dụ nhớ biết các pháp đang sanh đang diệt, đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào. Hơi thở ra dài biết rõ, hơi thở vô dài biết rõ, thở ra ngắn biết rõ, thở vô ngắn biết rõ, thì cái đó mới gọi là chánh niệm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học và chúng ta nói về cái chữ chánh niệm thì chúng ta phải hiểu đó là cái thành phẩm của niệm, của niệm tâm sở. Chúng ta cũng phải nhớ về cái chỗ đó. Cho nên khi mà đặt về cái vấn đề là người không có chánh niệm, người không có niệm thì là thất niệm ở chăng, thì chúng ta nói chưa, không thể trả lời thẳng là phải, mà chúng ta phải phân tích ra trong tâm nó. Người thất niệm tức là cái người quên thực tại, quên các pháp đang xảy ra, đang diễn ra hiện tại, mà là suy nghĩ lung tung cái chuyện khác. Cái đó gọi là thất niệm, là chúng ta quên trước quên sau. Trong tay cầm chiếc chìa khóa mà do suy nghĩ chuyện gì đâu cho chúng ta suy nghĩ đến cái chuyện thể pháp đi nữa, nhưng mà chúng ta lo suy nghĩ cái chuyện thể pháp khác mà chúng ta quên trong hiện tại là trong tay chúng ta đang cầm chìa khóa, rồi chúng ta mới đi tìm, lúc đó chúng ta mới chuẩn bị khóa cửa để chúng ta mới đi tìm cái trong chìa khóa, đi tìm chiếc chìa khóa nhưng mà thực sự chúng ta đang cầm trong tay. Thì trong trường hợp này vẫn gọi là vị hành giả đó, người đấy bị thất niệm, mặc dù trong lúc đang cầm chìa khóa mà suy nghĩ về những thứ chuyện pháp khác, suy nghĩ về cái chuyện hôm nay mình phải đi chùa làm phước, họ cũng niệm, thì ở trong tâm niệm nó có thuộc tánh niệm rồi, nhưng mà niệm đó không thể xài chánh niệm trong trường hợp này. Cái vấn đề mình nói rất tinh vi lắm thưa quý vị. Một khi hành giả tu tập là chúng ta cần phải suy tư vấn đề này thật là rõ ràng để chúng ta hành pháp hướng là tốt. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sư tòa. Như vậy, Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thưa, cái truyền từ tổ thực sư. Xin được hỏi Đại Đức Huệ Tín có nghe được không? Nếu Đại Đức Huệ Tín nghe được, xin thỉnh Đại Đức Huệ Tín. Đại Đức Huệ Tín nghĩ rằng mình quên một cái gì đó, ví dụ như là mình ai cho mình một cái số điện thoại và nhưng mà mình nhớ không tốt, cái ký tính mình nhớ không tốt và mình quên đi, và cái quên đó nó có giống cái chữ asambacanya, tức là không có tỉnh thức, hay là cái quên mà của ký tính nó khác mà cái quên của thất niệm nó khác? Xin thỉnh Đại Đức Phật Huệ Tín có thể cho một vài suy tư về điểm này.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Ngài nhé. Con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô chư nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính bạch thượng tọa. Một người nào mà có được một cái sự tỉnh giác cái sự sắp tí và Sambacchanya là như khi nãy sư phụ Tỳ Siêu có giải thích rõ là khi mà một cái đối tượng nào mà có được một cái tâm niệm ghi nhớ, ghi nhận ngay cái tại cái chỗ đó thì người đó mới có được một cái chánh niệm. Còn khi mà họ bị thất niệm, nghĩa là họ quên mình, họ không có được cái sự ghi nhớ, không có cái sự ghi nhận, cho nên khi mà một cái số điện thoại hay là một cái danh bạ hay là một cái câu Phật ngôn nào đó mà cái người đó không có nhận biết, người đó không có để ý tâm, và tâm vị đó không có tác ý đến cái đối tượng như là những cái đề mục hoặc là những cái số điện thoại hay là một cái câu Phật ngôn, thì do không có cái sự tác ý đến nên cái vị này sẽ không có nhớ, và vì không có nhớ như vậy thì sẽ có cái hiện tượng gọi là thất niệm. Do cái sự ghi nhận một cách mạnh mẽ và cái tâm kháng khích như vậy, biết đâu là ghi nhận rõ, giống như là một cái vị hành giả tu tập, cái vị này phải, nếu mà cái vị này có niệm là cái vị này phải biết rõ những cái quay nghi đi đứng nằm ngồi, rồi cái sự tỉnh thức, và cái điều nữa là khi cái vị này quán sát được cái danh pháp, cái sự cảnh giác do cái sự thuận lợi khi mà cái vị hành giả này nhận thức được trong mỗi cái sự sinh hoạt của mình, cái việc đó nó có phù hợp với cái chức năng, cái sự hay là cái việc đó nó có trở ngại khi mà cái vị đó suy nghĩ như vậy và vị đó mới hành động và vị đó làm, thì cái việc mà một vị hành giả tu tập và thậm chí nhớ đến được một cái số điện thoại, thì cái vị này phải làm luôn luôn có được một cái trí nhận định rõ ràng những cái điều mà mình làm, những cái lĩnh vực của mình tu tập, thì những cái việc mình làm phải có một cái trí tuệ đi theo nó, do có được một cái trí tuệ và cái sự hiểu biết đúng như vậy, và cái niệm nó có trong cái sở hữu trí tuệ nó đồng sanh như vậy, thì cái người đó mới có thể biết mình và biết rõ, để không có lạc ra ngoài cái hành xứ của cái vị đó, gọi là cái sự tỉnh giác trong cái lĩnh vực tu tập. Nên cái việc mà một người mà hiểu về cái việc đó thì họ sẽ có được những cái sự tỉnh giác đúng thời và hợp lúc khi mà họ học một câu Phật ngôn, hay là họ nhớ được một cái số điện thoại. Do cái sự việc là như vậy mà chúng sanh mới có cái sự tỉnh giác, có được một cái sự chánh niệm để tu tập. Vì không có chánh niệm và không có trí tuệ để nhận rõ cái sự việc phát sanh lên, và do đó cái người mà bị mất niệm, không có chánh niệm sẽ quên hẳn đi, và cái người đó sẽ khó mà nhớ được những cái việc mà mình làm, hay là những cái mình không có còn ghi nhớ. Do đó cái việc chánh niệm và để biết được học hỏi hay là kinh nghiệm qua cái bản thân, hoặc là tu tập thiền quán, thì đòi hỏi một cái vị hành giả cần phải có được một cái sự nỗ lực, nhiệt tâm, có cái trí tuệ đi theo với cái sở hữu trí tuệ đó, nó phối hợp với những cái tâm thiện để tạo ra những cái hành động như là mình tu tập những cái pháp để đạt đến cái chánh niệm như vậy, mới thực sự là một cái điều lợi ích cho một cái vị hành giả. Còn đối với một cái người mà họ không có thể chánh niệm được, lý do là trong cuộc sống họ hay dễ vui, họ quên mình và họ không có tác ý đến cái đối tượng. Do không có tác ý đến cái đối tượng, những cái gì mà đã trải qua họ không có nhận định được, và họ không có có niệm trong đó. Nó như vậy thì cái người này sẽ không có nhớ được, và không có thể nào mà hiểu rõ cái vấn đề mà cái người đó muốn đạt được. Và kính bạch thượng tọa, con có vài ý suy nghĩ để trả lời cái câu hỏi của thượng tọa. Con xin được dứt lời ở đây, và nếu có cái vấn đề gì cần bổ túc thêm, xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ bổ túc dùm cho con. Và con kính xin cung thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại. Nam mô Bố Thầy nhé.
Sa thú, kính thưa đại đức Huệ Tịnh, đại đức Pháp Thân, đại đức Pháp Thân nghe được không? Đại đức Pháp Thân, chúng ta nói đến bảy cái pháp của bậc thiện trí, là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri vị, tri thời, tri hội, tri độ. Bây giờ một người làm việc mà họ không biết người, không biết mình, khi họ nói chuyện hoặc hành động đó, họ không biết là cái đám đông nó có thích hợp hay không. Họ nói họ không có biết cái thời lượng nó có thích hợp hay không, cái thời điểm nó có thích hợp hay không, vân vân. Cái không biết rõ, mà có những cái hành vi, có những lời nói nó không hợp thời, không hợp chỗ, không hợp nơi, không hợp với cương vị chính mình. Cái đó chúng ta có gọi là thất niệm, hay là chúng ta có gọi là thiếu cái sự tỉnh thức. Theo đại quản giả là không phải cả hai luôn. Đại đức Pháp Tân nghĩ rằng cái đó là bị thiếu sát tí, hay là thiếu sanh bát chánh nhá, hay là chuyện đó nó không liên quan gì tới sát tí, sanh bát chánh nhá. Xin thỉnh ý kiến đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Khai giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Tinh Thành. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo con nghĩ đó thì cái thiếu, cái người mà thiếu chánh niệm tỉnh giác á thì là một cái việc mà họ không thể có một cái thành công trên cái phương diện nào ở ngoài xã hội, nghề nghiệp hay là việc này việc kia. Rồi đặc biệt là trên cái phương diện hành pháp thì cái người mà thiếu chánh niệm tỉnh giác á thì cũng như vậy, không thể thành tựu được trên cái phương diện thực tập hành, thực hành thiền quán, thiền tập của mình. Rồi cái người mà thiếu cái thí dụ như nói rằng là một bậc thiền trí hay là một cái người trí có bảy cái pháp tri nhân, tri quả, tri kỳ, tri vị, tri thời, tri hội, tri đạo đó, thì cái điều đó nó cũng có thể cái người mà biết được cái điều mà mình cần phải nói, cần phải làm hợp thời hợp lúc á, nó cũng là cái nhân mà họ có cái một chút trí, có cái trí ở trong đó để mình suy xét và mình xét chừng coi coi phải lúc để nói, phải thời để nói, và nói lúc nào và làm lúc nào, thì cái việc đó nó cũng có thể dễ dàng đi đến cái thành công của một người mà biết mình biết ta, hoặc là biết người biết ta, hoặc là biết những cái lúc mà mình cần nói, cần làm, cần những như thế nào. Bởi vì những cái điều đó nó thật sự là cái điều mà rất là tốt cho một cái người mà mình có cái lối sống cư xử trong hàng ngày, qua mỗi cái việc làm, hay hoặc là mình biết được cái việc làm, rồi mình biết nhân quả, mình biết được những cái lúc, cái người, hay gọi là thời, biết người, thì cái điều đó nó giúp cho cái người mà biết được như vậy đó có thể được nhiều cái thành tựu, hay được nhiều cái thành công trên cái phương diện xử sự hàng ngày, cũng như là trên cái phương diện mà mình muốn truyền đạt cái gì, làm cái gì, thì cái điều đó nó hết sức. Thì giữa cái điều mà một người mà thiếu chánh niệm tỉnh giác á, nghĩ rằng là cái chánh niệm tỉnh giác là nói trên cái phương diện của một cái người mà thực tập, thực hành thiền tập. Còn cái người mà biết mình, biết ta, biết thời, biết nhân, biết quả đó, đó là nói cái pháp chung. Và cái pháp đó, khi một người hiền trí có được những cái pháp tương tự như vậy, tương tự như bảy cái pháp của bậc hiền trí, thì cái điều này đó, theo nghĩ rằng nó cũng không có phải hoàn toàn là do cái chánh niệm tỉnh giác, mà cái biết này của cái trí, qua cái trí hay là cái suy xét của cái người đó có thể có được cái nhận định mà mình cần phải nói, cần phải làm, hoặc là biết được cái nhân quả. Còn cái chánh niệm tỉnh giác á, là một cái pháp nền tảng để rồi từ đó cái trí tuệ có thể phát sinh cho một người thực hành thiền quán hay là thực hành thiền tập. Thì ở đây đó, tôi nghĩ rằng là bốn bảy cái pháp của bậc hiền trí, tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri vị, tri thời, tri hội, tri độ, thì cái pháp đó đó là cái người mà có được những cái pháp đó, theo chúng tôi nghĩ rằng người đó phải là cái người trí, bởi vì nhờ cái trí mà người ấy biết biết những cái điều đó, biết sống như vậy, biết nói năng như vậy, biết làm như vậy và biết ứng xử như vậy. Còn cái pháp chánh niệm và tỉnh giác ấy, thì phải nói là cái điều nó là từ ở cái chỗ là cái pháp để hỗ trợ để làm cho trí tuệ phát sanh cho một cái người thực hành thiền thiền tập trên phương diện thiền quán. Và như vậy thì con có vài cái ý để suy nghĩ chia sẻ đến việc chư tăng như vậy. Nếu cần điều chi bổ túc thêm thì con thỉnh chư thượng tọa bổ túc để cho cái câu hỏi cũng như là câu trả lời được đầy đủ hơn và đã rộng rãi hơn. Dạ, con xin được phép xuống.
Sa thú, kính xin về Đức Phật Tử. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, không biết là Thượng Tọa có còn ở trước máy. Nếu Thượng Tọa Từ Siêu còn trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu trả lời cho một câu hỏi. Dạ vâng. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, đôi khi chúng ta có những câu nói lỡ lời, hay là trong lúc vì quá nóng giận, hay là vì quá ham hố chuyện gì đó, chúng ta đã hành động mà không có tự chủ. Đối với nhiều người thì nhất là ở trong chùa chiền, chúng ta nói là mình nói câu đó là vì lúc mà quên mình, hay là lúc mà thất niệm. Nhưng mà có nhiều người họ nói là mình đâu có hành thiền đâu mà thất niệm. Khi nào mình có chánh niệm mới là thất niệm, bây giờ mình không hành thiền mình không có thất niệm. Thì theo Thượng Tọa Từ Siêu nghĩ đó, là những cái chuyện mà nói năng lỡ lời, hành động mà không có từ chế, hay là có những hành động nông nổi nhất thời đó, cái đó nó có là cái dấu hiệu của thất niệm hay không, hay là nó đơn thuần là tại vì chỉ vì người đó thiếu kém khả năng từ chế thôi. Xin định ý kiến của Thượng Tọa Từ Siêu.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được? Vừa rồi chúng tôi bị trục trặc do cô Lý Cha cảm ơn. có lợi ích.
Thưa quý vị, thường người ta nói như là mình chạy xe mà nóng máy thì nó sẽ chạy nhanh hơn, nhưng mà đặc biệt cái máy của thượng tọa cái siêu thì nó hơi khác với chúng ta, là cái máy thượng tọa nó càng nóng máy thì nó càng khó nghe hơn. Thường chứ tôi thỉnh thượng tọa ban đầu thì thượng tọa nói rất là dễ nghe, nhưng mà sau đó thì nó không có dễ nghe nữa. Có lẽ là xin được thỉnh Đại Đức thỉnh thứ tội tuyệt siêu, và bạn thứ tội tuyệt siêu thì tội hoan hỷ cầm biết trở lại để xem thử coi có được cái may mắn trước khi thứ tội rời rúm hay không. Xin thứ tội.
Chúng ta hy vọng rằng trước khi rời rúm chúng ta sẽ nói rõ, cũng giống như người trước khi chết họ hồi vui, họ tỉnh táo một chút gì đó. Không biết là quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị, cảm ơn sự tỏ giật đẳng để được về tiếp. Chúng ta muốn trở lại vấn đề một chút, chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Là hễ từ người tu tập thiền định mà họ sao lãng với cái địa ngục thực tại, không nhớ biết được cái địa ngục thực tại thì như vậy tất nhiên gọi là thất tiền. Nhưng mà đối với một người bình thường dù không có hành thiền, như thể chúng sanh mà họ không có khả năng tự chủ, không có khả năng kiểm soát nội tâm để cho tham sân si để sân khởi điều phối cái việc thân hành khởi hành bất thiện, thời như vậy cũng gọi là thất tiền. Mặc dù người nào đó mà họ chấm chế rằng họ đâu phải là người đang hành thiền đâu mà gọi là thất tiền, thì đó chỉ là cái sự chấm chế thôi. Cái danh từ mới thất sắc tí là để chỉ chung cho cái tình trạng là đang mất khả năng kiểm soát, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên ở đây bất cứ trường hợp nào mà chúng sanh không có kiểm soát, không có nhận biết được những gì đang hành động, những gì đang xảy ra, thì tất cả đều gọi là thất niệm. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Chánh Đẳng như thế. Và kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa tu, kính thưa thưa tổ sư. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, tôi trả lời thưa tổ sư đã kết thúc phần thảo luận của chúng ta hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài, đó là chánh niệm và tỉnh thức. Chương trình ngày mai sẽ được Đại Đức Pháp Tính là vị giảng sư trình bày. Và bây giờ phần còn lại của chương trình ngày hôm nay xin dành cho bản tin Phật giáo. Cái bản tin Phật giáo ngày hôm nay chúng ta nói về một sự kiện mà có nhiều tôn giáo ở trên thế giới đang phải đối diện. Đó là càng ngày càng có nhiều người tự nhận mình là người đồng tính. Và ở tại tất cả các quốc gia thì người ta đều đặc biệt, nhất là những quốc gia tự do, người ta đều đặc biệt tranh đấu để hợp thức hóa hôn nhân của những người đồng tính. Vấn đề này vẫn còn là vấn đề tranh luận rất lớn. Ở tại Hoa Kỳ thì có nhiều tiểu bang đã hợp thức hóa vấn đề này. Tôn giáo cũng đối diện một vấn đề tương tự. Ví dụ như khi tôn giáo La Mã đã chống đối một cách quyết liệt về hiện tượng độc tính và đã lên án hiện tượng đồng tính là một thứ tội lỗi. Nhưng mà thưa quý vị, về đề tài này thì chúng ta phải nói rằng một số không nhỏ những người đồng tính ở tại Hoa Kỳ lại lựa chọn Phật giáo như là một tôn giáo của họ, bởi vì Phật giáo không đá động tới vấn đề này nhiều. Dù sao đi nữa thì sự kiện mới đây ở tại Đài Loan, hai người đồng tính đã kết hôn theo nghi thức Phật giáo, nó cũng đã làm cho dư luận báo chí lưu ý không nhỏ. Mời quý vị và quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Hà Cát và sẽ được gửi đến quý vị qua lời trình bày của Lăng Gia Nguyệt.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3077 là các dịch. Lần đầu tiên, Đài Loan tổ chức lễ cưới cho hôn nhân đồng tính theo nghi thức Phật giáo. Tin Reuters ngày 12 tháng 8 năm 2012, Đài Bắc, Đài Loan, hai phụ nữ đã kết hôn vào ngày thứ Bảy trong một đám cưới cùng một giới tính đầu tiên của Phật giáo Đài Loan. Các nhóm nhân quyền hy vọng sự kiện sẽ giúp cho đạo quốc này trở thành nơi đầu tiên hợp thức hóa hôn nhân đồng tính ở châu Á. Cô Quang và đối tượng của cô, Gia Tinh, cả hai mặc áo cưới truyền thống màu trắng, đã thệ nguyện, tôi đồng ý, ở phía trước một bức tượng Phật và trao đổi chuỗi hạt cầu nguyện thay vì chiếc nhẫn trong một tu viện ở Đào Viên, ở miền Bắc Đài Loan. Gần 300 Phật tử tụng kinh chúc phúc cho vợ chồng này, cả hai độ tuổi 30. Cha Si Huy, một ni sư đã chủ trì nghi lễ, tán thán nói như là một thời khắc lịch sử. Chúng tôi đang chứng kiến lịch sử, hai người phụ nữ đã sẵn sàng đứng ra đấu tranh cho số phận của họ để vượt qua sự phân biệt đối xử xã hội. Si, một nhân vật nổi tiếng đấu tranh cho công bằng xã hội, nói như trên. Một số người có thể cho rằng đáng kinh ngạc khi một phụ nữ chủ trì nghi lễ, nhưng Phật giáo không dính mắc vào các cuộc đấu tranh tư tưởng như thế, và tôi vốn quen thuộc với những cái nhìn xa lạ từ kinh nghiệm của mình trong phong trào xã hội, bà nói. Cha mẹ của cặp vợ chồng đặc biệt là vắng mặt tại buổi lễ, trong một dấu hiệu của áp lực phải đối mặt với một số người đồng tính và gia đình của họ. Cha mẹ của chúng tôi ban đầu đã đồng ý tham dự và họ lấy làm tiếc rằng họ không thể có mặt tại đây. Chúng tôi hiểu rằng mọi người có sự tiếp xúc với các phương tiện truyền thông khác nhau và chúng tôi muốn để họ có nhiều không gian hơn, Hoàng cho biết trước lễ cưới không lâu. Chúng tôi hy vọng với sự hỗ trợ của vị thầy, lễ cưới sẽ làm thay đổi quan điểm của nhiều người, mặc dù nó không nhất thiết ràng buộc với pháp lý. Nhân viên xã hội nói như trên. Chúng tôi hy vọng chính phủ có thể sớm hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Đài Loan là một trong những xã hội văn hóa tự do ở Đông Á, và các nhóm đồng tính nam, đồng tính nữ đã thúc giục chính phủ hợp thức hóa cộng đồng đồng tính trong nhiều năm qua. Với mục đích tạo ra sự nhận thức về vấn đề này, khoảng 80 cặp vợ chồng đồng tính nữ đã kết hôn năm ngoái trong một buổi tiệc lớn nhất của đám cưới đồng tính Đài Loan, thu hút khoảng 1.000 bạn bè, người thân và người hiếu kỳ. Nội các của Đài Loan vào năm 2003 đã soạn thảo một dự luật gây nhiều tranh cãi về việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính và cho phép các cặp vợ chồng đồng tính nhận con nuôi. Tuy nhiên, Tổng thống Mã Anh Cũ đã cho biết sự đồng thuận của công chúng là cần thiết trước khi chính phủ có thể xúc tiến quy chế pháp luật. Nhóm nhân quyền cho người đồng tính đã soạn thảo một dự luật mới này hồi đầu năm nay và kêu gọi Tổng thống Mã thúc đẩy hợp thức hóa nó trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2016. Bản tin đến đây là kết thúc. Con kính thỉnh thần tài đại nạn tạo lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Xin cảm ơn cô Lan Châu Nguyễn. Chị Tô Bích và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật 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 Đà Ma đến đây được hoàn mạng. Kính đại lễ Thiên Tổ Tự Sức, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ sa thú lành thay, dạ con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phường hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. chân tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong